Mùa thu của cây dương. Tác giả Kazumi Sumoto. Chương 9, phần 3. Ngày mẹ nghỉ làm, tôi theo mẹ vào viện thăm bà cụ chủ nhà. Đã bao hôm rồi kể từ khi bà cụ bị ngã. Lúc chúng tôi đến, bà cụ đang ngủ và phải thở oxy. Hai con mắt thường ngày vẫn soi mói lá liên xung quanh, giờ nhắm nghiền bên dưới cái chán rồng và rô. Tấm chân trắng phẳng lì dẹp lép, cứ như thể đột nhiên bà cụ bị thu nhỏ đi vậy. Vẻ yếu ớt ấy khiến tôi sững sờ, nhưng cảm giác sững sờ lúc này rất khác so với khi tôi trông thấy bà cụ ngã. Tự như tôi đang bị thứ gì đó lạnh buốt và ẩm ướt nhấn chìm. Bà sẽ chết phải không mẹ? Trên đường từ bệnh viện trở về, tôi hỏi mẹ. Bà không sao đâu con, mẹ trả lời, nhưng vẻ lo lắng lộ rõ trên mặt. Trước mắt tôi lại hiện lên hình ảnh một lỗ cống há ngoác cái miệng đen ngòm chờ đợi. Đồ đáng ghét, biến đi, tôi thì thào, nhưng đáp lại chỉ có những tiếng cười hằn học. Buổi chiều, mẹ xuống mở khóa cửa phòng bà cụ. Vào ngày nghỉ, mẹ và cô Sasaki thay nhau mang áo quần vào cho bà cụ. Vì thế, hai người luôn phiên giữ chìa khóa nhà. Hôm đó, mẹ định ngày hôm sau trước khi đi làm sẽ ghé viện lần nữa để mang sẵn cho bà cụ ít đồ lót. Nghe tiếng chân mẹ bước xuống cầu thang bên ngoài, tôi không khỏi nghĩ về cái ngăn kéo ấy. Liệu bộ dạng hiện thời của bà cụ y như con búp bê gỗ bị hỏng có phải là dấu hiệu cho thấy cái ngăn kéo đã đầy? Tuy nhiên, bây giờ vẫn còn có thể cứu được bà. Chỉ có lúc này, khi cửa nhà bà cụ không khóa, tôi mới có thể làm được gì đó để tránh cho bà khỏi bị cái hố đen sì kia nuốt chửng. Tôi theo sau mẹ, lén lút xuống cầu thang. Thật may, cánh cửa kéo ở sảnh trước vẫn mở. Còn mẹ đang ở trong phòng chứa đồ, đối diện phòng ngủ của bà, ngay trước phòng tắm. Tôi đánh liều đi rón rén qua cửa phòng chứa đồ, rồi mon men tới phòng sinh hoạt riêng của bà. Có tiếng mẹ ngân nga hát. May quá, vậy là mẹ không phát hiện ra tôi. Tôi lấy ghế đầu trong bếp ra, đặt trước cái tủ quần áo to màu đen, rồi trèo lên. Ở độ cao ấy, chỉ cần nó lên, tôi có thể nhầm được vào trong ngăn kéo trên cùng. Lướt qua thôi, thật nhanh, thế là xong. Chẳng phải bà cụ đã nói rồi sao? Ai nhìn vào bên trong cái ngăn kéo ấy, người đó sẽ phải đi chuyển thư. Đây đương nhiên không phải hành động quả cảm, sẵn sàng chết thay cho bà cụ, mà vì đâu đó trong đầu tôi lẩn vẩn một ý nghĩ liều lĩnh, rằng có lẽ chỉ cần mở ngăn kéo ra và nhìn vào bên trong, tôi có thể đánh bại nỗi sợ bị cái lỗ hổng to ngoác kia nuốt chửng. Nhưng cũng còn một lý do thứ hai nữa, tôi không chịu nổi ý nghĩ rằng bà cụ sẽ chết. Tôi muốn bà được sống. Đứng chắc chắn trên ghế đầu, tôi cố hết sức kéo ngăn tủ ra. Tuy nặng nhưng nó trơn trơn, tuy nặng nhưng nó trơn hơn tôi tưởng. Thành thử, tôi mở được mà không gây ra tiếng động nào. Một mùi dễ chịu như mùi nhang thông thoảng dậy lên. Bất giác, tôi nhắm mắt, dướn lưng lên. Nào, mở mắt ra đi. Như vậy, mình có thể ngăn được cái chết của bà cụ. Nào, mở mắt nhanh lên. Thế nhưng, đầu ngón tay tôi cứ run lên bần bật, còn hai mắt thì vẫn nhắm nghiền. Con đang làm gì thế? Chưa có tiếng nói vang lên, tôi quay lại và bắt gặp cái nhìn của mẹ. Mới chỉ vài phút ngắn ngủi thôi mà, có lẽ do tôi đã quá căng thẳng nên quên bẵng đi rằng mẹ cũng đang ở trong nhà bà. Tôi sững sờ. Con đang làm gì thế hả? Ai cho con tự ý mở tủ của bà? Mẹ để một tay vào cái ngăn kéo, nó đóng kín lại. Nó đóng kín lại cứ như bị nam châm hút. Từ trên ghế đầu, tôi bước phịch xuống. Thế là hết. Buổi tối, mẹ sẽ đưa chìa khóa cho cô Sasaki. Vì tôi không mở mắt ngay nên cô đã vụt xa mãi rồi. Tối hôm ấy, tôi viết thư cho bố. Có đưa được lá thư đó cho bà cụ hay không, đối với tôi không quan trọng nữa. Tôi chỉ nghĩ, nếu phải khẩn cầu ai đó cứu bà cụ thì chỉ có thể khẩn cầu bố mà thôi, chẳng thể là ai khác, kể cả Chúa Giêsu. Thật kỳ lạ, khi viết lá thư ấy, hiện lên trong tôi không phải hình ảnh bà cụ mà chính là bố tôi. Rằng bố ngồi ăn cơm lặng lẽ, cách bố đóng cổng khi ra khỏi nhà và nói bố đi đây, hay cách bố nói bố về rồi. Lúc trở về, dáng tay bố cởi áo khoác ngoài ám mùi khói thuốc và không khí lạnh, rồi tiếng bố gọi, Chiaki ơi! Vô số những hình ảnh, âm thanh như thế cứ hiển hiện rồi lại tan biến đi. Tôi nhét lá thư dưới gối rồi nằm xuống. Nhưng tôi không tài nào ngủ được. Tôi xấu hổ không để đâu cho hết và hối hận vì đã hèn nhát đến nỗi không thể mở mắt nhìn vào bên trong ngăn kéo. Đến tận nửa đêm, khi ánh trăng đã nghiêng nghiêng chiếu qua cửa sổ, mắt tôi vẫn mở thao láo. Mẹ nằm ngủ yên lành bên cạnh. Dường như cả thế giới này chỉ còn một mình tôi thức. Cái gối tôi nằm ướt ướt và ấm ấm từ lúc nào tôi cũng chẳng hay. Nếu có thể tua được thời gian, tôi sẽ chẳng ngại ngần gì mà không quay trở lại khoảnh khắc mở ngăn kéo tủ, và lần này chắc chắn tôi sẽ mở mắt ra. Dằn vặt mãi với ý nghĩ ấy, tôi cựa quậy trở mình suốt. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông. Âm lượng điện thoại đã được chỉnh xuống mức khá nhỏ. Như thế, thực ra cũng không cần thiết, vì mẹ đã quá mệt nên chẳng hề động đậy. Tôi đứng dậy, ra bếp, nhấc máy. Không nghe tiếng trả lời, chỉ có những âm thanh khô khốc như tiếng gió hay như tiếng điện thoại gọi đến từ một nơi xa lắc. Bố ạ! Chẳng kịp suy nghĩ, tôi thốt lên. Có lẽ vì âm thanh vòng ở ống nghe ra giống như tạp âm trong những cuộc điện thoại bố gọi về khi sang Anh hồi rất lâu rồi. Những tiếng tu tu, tút tút và tạp âm nối tiếp nhau rồi bụp, tín hiệu tắt ngúm. Tôi cúp máy, đứng thẫn thờ như trời trồng một hồi lâu. Âm thanh ấy vẫn kêu liên tu bất tận trong tay tôi. Rồi liền đó, một dự cảm an lành chợt dấy lên trong tôi. Chắc chắn bà cụ sẽ được cứu sống. Cái cú điện thoại khi nãy hẳn là của bố, là dấu hiệu cho thấy bố nhận lời cầu khẩn của tôi trong thư, hãy cứu bà cụ chủ nhà. Cuối cùng, điều kỳ diệu mà tôi mong ngóng đã xảy ra. Dù hoa quả trên bàn thờ có héo rữa, thì bố vẫn sẽ luôn dõi theo tôi từng bước. Tôi nghĩ vậy và hoàn toàn không mảy may ngờ vực. Khi quay trở lại phòng ngủ, ánh trăng mà vừa mới đây, tôi chỉ cảm thấy sáng lạnh tàn nhẫn, giờ tuôn chảy mới dịu dàng thân thiết làm sao, như một người bạn cùng sẻ chia những điều bí mật. Còn cái dương, thấu tỏ hết mọi chuyện, là một nhân chứng đáng tin cậy. Trong lúc nhón chân quay lại giường, cảm giác ân hận cay đắng ban nãy đã tan biến, tôi nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ.